Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Sáng hôm nay ngày chủ nhật 11 âm lịch tháng 11 năm Mậu Tý, nơi giảng đường nhà truyền thống văn hóa Phật giáo chùa Phổ Quang, thường trực ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo long trọng tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 49 với chủ đề sức mạnh của ý chí, đến chứng minh và tham dự cho khóa tu hôm nay. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức khóa tu. Chúng con trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con đồng giới thiệu chung chư Tôn Đức trong Ban Hoằng pháp Giảng sư đoàn và hiện diện trong hội trường hôm nay là gần 1.000 liên hữu Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ngược dòng lịch sử, cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật khi còn là Thái tử, Ngài đã trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Với tinh thần cầu học không mỏi mệt, Ngài đã hạ thủ công phu, quyết chí ngồi dưới cội Bồ Đề tu tập quả vị giác ngộ tối thượng. Nếu không sẽ không rời cội Bồ Đề ấy. Trải qua 49 ngày ngồi thiền định, với ý chí và lập trường vững chắc, Ngài đã chiến thắng được những cám dỗ của thất tình lục dục, chiến thắng được cám dỗ của ma vương và thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều ấy đã minh định rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Và hôm nay, với chủ đề khóa tu sức mạnh của ý chí, chúng con tin tưởng rằng, với kinh nghiệm tu học của chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư, mà chút lát nữa đây, chúng con lắng nghe thanh âm mầu nhiệm của quý Ngài tuyên thuyết về chánh pháp, để chúng con có thể kế thừa được những kinh nghiệm tu tập, giúp cho chúng con có thể vững một niềm tin, kiên định lập trường, quyết chí tu học vững bền để có thể gặt hái được nhiều niềm hạnh phúc an vui trong cuộc đời vốn dĩ đau thương và bi lụy này. Giờ đây đạo tràng đã được trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin được nhất tâm thỉnh nguyện Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng từ mẫn tuyên dương thánh pháp để chúng hội đạo tràng chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chủ đề của chúng ta hôm nay là sức mạnh của ý chí. Thì về cái chủ đề này, chúng ta nhìn về Đức Phật và mở rộng ra ta nhìn về mười phương chư Phật. Kế đó ta nhìn qua các vị Bồ Tát các vị thánh hiền tăng là những người mà đã vượt qua được cái biển khổ của trần gian và chứng được quả niết bàn. Từ chỗ đó mà chúng ta học ở các ngài để tự phát huy ý chí của chính mình cho nó đúng, và cũng đạt được những cái kết quả như các ngài. Thì trước nhất là chúng ta phải nghĩ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà căn cứ theo Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã phấn đấu không biết mệt mỏi ở trong những kiếp về quá khứ. Ngài Trí Tích Bồ Tát nói với ngài Xá Lợi Phất, bảo rằng ta xem ở trong thế giới Ta Bà này không có một cái chỗ nào mà không gắn liền với cái đời sống hành Bồ Tát Đạo của Đức Phật trong quá khứ. Thì như vậy nữa, cái cố gắng mà hành đạo của Đức Phật đó, là những cái kiếp xa xưa mà dẫn cho tới ngày thành đạo và cho đến bây giờ và mãi về sau, cái ý chí, cái phấn đấu đó vẫn còn tác động một cách mãnh liệt vào trong trái tim và trong khối óc của tất cả mọi người và mọi loài. Trong kiếp hiện tại thì chúng ta biết Đức Phật xuất thân là một vị thái tử, đương nhiên ngài bị cái hoàn cảnh chung quanh bao bọc, nhất là vấn đề tình cảm, rồi kế đó nữa là về quyền lợi, tức là về tình cảm của những người thân thương mình, về quyền lợi của thế gian cám dỗ. Nhưng mà với cái ý chí của ngài thúc giục làm cho ngài vượt thành xuất gia để sống một cái đời sống sa môn khổ hạnh. Thì đây chúng ta thấy nếu là con người thường thì không thể nào làm được. Tại vì kinh nghiệm bản thân tôi từ khi mà đi tu, mặc dù mình xuất thân từ trong một giai cấp thấp, nhưng mà dấn thân trên con đường cát bụi để hành đạo, thì mỗi khi mình gặp khó, gặp khổ, mình chưa có chịu đựng nổi, thì trong lúc đó có những lúc mà mình lại có một cái ý muốn bỏ cuộc, muốn trở lại đời thường. Nhưng mà nhờ nương theo Đức Phật, nhìn thấy cái gương của ngài mà tôi phấn đấu vượt qua để hoàn thành cái trách nhiệm của mình là người tu. Thì như vậy nữa, cứ mỗi một lần mà gặp khó khăn, gặp nguy hiểm, gặp tất cả những cái chuyện mà cám dỗ, thì tôi cứ nhớ tới cái hình ảnh của Đức Phật từ bỏ một cuộc đời cao sang để sống một đời sống khổ hạnh. Đức Phật làm được, tại sao ta không làm được? Rồi nhớ lại nữa, Đức Phật dạy ngài La Hầu La, người khác làm được thì nhất định mình cũng phải làm được thôi. Lần này không được thì cố gắng lần sau mình sẽ được. Tại vì nhờ cái sức cố gắng đó, ý chí phấn đấu đó mà giúp cho chúng ta thành công được. Trong cái lúc mà tu hành thì phấn đấu vượt lên trên mọi cái sự cám dỗ, mà phấn đấu vượt lên trên mọi cám dỗ, rồi lại vượt lên trên mọi cái sự đe dọa chung quanh chúng ta. Cho nên trong cái đêm thành đạo của Đức Phật diễn tả đầu tiên là ma nữ, rồi kế đó là ma vương. Thành ra ma nữ là tiêu biểu cho sự cám dỗ và ma vương là tiêu biểu cho sự đe dọa. Trên bước đường tu học của chúng ta, nếu không vượt được cái cám dỗ và cũng không vượt được cái đe dọa thì cái trường hợp chắc chắn là chúng ta phải lùi bước. Cho nên nhờ có một cái ý chí phấn đấu không biết mệt mỏi, Nhờ như vậy đó mà đến cuối cùng Đức Phật thành đạo. Thế khi mà Ngài thành đạo rồi thì bây giờ đó, Ngài mới nhìn trở lại trong cái khoảng đời quá khứ của mình, cái sức phấn đấu đó đó, Ngài mới vẽ ra cho người đời sau một cái bản đồ tu học, gọi đó là đạo đế. Trong cái đạo đế này nó gồm có 37 cái phẩm trợ đạo của Đức Phật đưa ra cho ta. Nên khi mà thực tập 37 trợ đạo phẩm này từng bước đi đúng thì chúng ta thấy cái kết quả của nó thực là vô cùng lớn lao, không thể nào mà có thể diễn tả cho hết được. Cho nên suốt đời tôi mặc dầu học kinh Đại Thừa nhưng mà tôi không rời cái pháp này, tức là không rời 37 trợ đạo phẩm. Tôi coi như đó là một con đường xuyên suốt từ thế giới phàm phu chúng ta mà lên tới đỉnh cao, đó là thánh vị A-la-hán. Thì ở trong đó đó, phần lớn quý vị thấy trong 37 trợ đạo phẩm thì từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ vô ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Thì ở trong đó nó chỉ có một cái tứ niệm xứ mở đầu và cái bát thánh đạo là cái quả vị của vị A-la-hán ấy, thì không có cái phần cái ý chí phấn đấu lên. Nhưng mà khoảng giữa này đó, từ tứ chánh cần, tên là tứ chánh cần này là gì? Tức là cái ý chí con người được vận dụng cao nhất trong lúc tu, tức là bốn cái việc mà phải siêng năng, phải làm thì mới có kết quả được. Cho nên cái người mà đệ tử của Đức Phật không có một cái ý chí để mà thực tập cho được cái này, đạt cho được cái này, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ mà rời khỏi thế giới phàm phu để đi vào cõi thánh được hết. Cho nên cái tứ chánh cần là cái bước ban đầu để mà vận dụng cái ý chí của mình cao nhất ở đây. Cái việc ác dầu nhỏ hay lớn nhất định ta đoạn sạch, ta không bao giờ làm. Cái ý chí quyết định. Cái việc ác nhỏ hay lớn này đấy, ở trong đó chủ yếu tôi nói là cái cám dỗ. Cái chủ yếu nó là nằm ở chỗ cám dỗ. Cám dỗ nó gắn liền với lòng tham. Cho nên khi mà thực tập cái pháp này nữa, trong cuộc sống tu của tôi nữa, tôi mới thấy nó rất là rõ. Tại vì trong lúc tôi đi tu còn quá sớm, cho nên cái tánh tham ăn cái này khó bỏ lắm. Này phải nói thật. Mà khi mình ham ăn mà trong lúc đó nó lại trong cái hoàn cảnh đói khổ nữa, thì cái lòng ham này, tham ăn này nữa, nó càng bộc phát lên cao nữa. Vì vậy đó, mà từ bỏ một cái đời sống vật chất để dấn thân vào trong cái đời sống tâm linh và cắt bỏ cái phần ăn uống này nữa, đối với tôi cũng là vấn đề gai go. Cho nên phải phấn đấu. Cho nên các huynh đệ của tôi nữa, sở dĩ không đi xa được là vì trong lúc đó là thích, thích đi đám, thích đi cúng. Tại sao thích đi cúng? Là đi cúng là trước nhất là có thức ăn ngon. Tại đi cúng là phải có thức ăn ngon. Cho nên gần như là đi cúng là lúc nào mình cũng được ăn dỗ hết. Ở đây các Phật tử ai mà có đi ăn dỗ là biết không? Tức là tất cả thức ăn ngon đều có ở trong lễ cúng hết. Cho nên người ta thích đi cúng là trước mắt là thích ăn ngon. Kế đó là gì? Tức là thích tiền bạc. Đi cúng thì có tiền, đi cúng thì có ăn và đi cúng thì có tiền. Còn trong lúc đó đó, mà nếu mà chúng ta chuyên tâm để tu hành, tụng niệm, lễ bái, tham thiền, đọc học á, cái này không có tiền. Không có tiền cũng có ăn. Nhưng mà cái phấn đấu của tôi, cái cố gắng của tôi nữa là vượt qua cái ăn và tiền này để đi vào trong con đường đạo. Tôi nói là Đức Phật khi Ngài đi xuất gia là Ngài từ bỏ cái ăn uống cao sang của Ngài. Ngài từ bỏ ngai vàng địa ngọc, từ bỏ tiền bạc. Ngài để đi làm một cái người ăn mày, ăn xin, mà cốt tìm ra đạo. Ta là Phật tử, là đệ tử của Ngài, tại sao ta đi ngược lại với cái con đường của Ngài mà ta tự xưng mình là Phật tử, thậm chí nó tự xưng mình là trưởng tử nữa, tội lỗi quá đi chứ. Cho nên trưởng tử của Như Lai mà hư đốn như vậy nữa thì cái trường hợp này chắc chắn đạo Phật chúng ta bị tan hoại. Cho nên khi nào mà các thầy tỳ kheo không còn học, không còn tu, không còn thiền định á, thì khi đó Phật pháp suy đồi. Chúng ta có thể quyết đoán được như vậy. Vì vậy đó mà cái thầy tỳ kheo đó là thường tu tinh tấn không ngừng. Tu tấn, tinh tấn không ngừng có nghĩa là cái ý chí của mình là cố gắng vượt lên. Nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, cứ hãy vượt qua được một cái chặng đường khó thì tôi nghĩ sẽ có một chặng đường khó hơn trước mặt mình. Cho nên chuẩn bị tinh thần để mà phấn đấu để vượt qua. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên từ đó đó mà cái khi tôi sang Nhật học thì tôi mới thấy ở trên cái mỏ tụng kinh người ta có khắc một cái con cá chép. Cho nên tôi mới hỏi một vị hòa thượng, tôi hỏi tại sao người ta lại khắc cá chép ở trên cái mỏ mà người ta không khắc con gì khác. Thì Ngài mới giải thích cho tôi thế này: con cá chép là tiêu biểu cho sự phấn đấu, tiêu biểu cho ý chí của người tu. Cho nên mỗi ngày đó, ta đập cái mỏ này, ta đánh cái mỏ này đó, ta nhìn cái hình tượng này đó, để mà cảnh giác chúng ta đó là phải phấn đấu lên, phải tinh tấn lên, phải có ý chí để vượt. Nói tại sao vậy? Tại vì con cá chép này nó có một cái đặc tính rất lạ, cứ hãy thấy thác đó, thì cứ vượt. Nên ta bảo là vượt thác để quá rồng. Cá chép là cá quá rồng. Hãy thấy thác nước ở trên đổ xuống thì nó dưới này cứ vượt lên, cứ vượt đi ngược lại. Để tiêu biểu cho cái người tu của chúng ta đây là ngược sanh tử mà để trở về Niết Bàn. Con đường vượt là đi lên, thuận theo sanh tử để ra biển khổ sông mê thì trường hợp này rất dễ. Nhưng mà ngược dòng, vượt lên trên thác gần để đi về cái nguyên thủy của nó, tức là nguồn cội của tâm, của trí chúng ta đó, thì đây là vấn đề khó. Cho nên nếu mà ta chọn cái hành trình đi ngược chiều này thì ta chấp nhận mọi cái gian lao, mọi cái thử thách ở trên cuộc đời này thì chúng ta mới có thể vươn tới được. Thì như vậy đó, con cá chép là tiêu biểu trong cái sức mạnh tinh tấn. Vì vậy mà ở trong chùa người ta vẫn lấy cái hình tượng con cá chép này làm cái mỏ để cảnh giác tất cả những người tu phải tự luyện ý chí. Thì trong cái lúc đó đó, thường tôi nhìn tôi thấy có những người mà ta gọi là yếu hèn, cứ ngồi đó chờ thời cái gì mà nó tốt nó tới rồi mình hãy làm. Thì tôi mới nhớ tới Đức Phật, cái khi mà Ngài làm một cái việc rất nhỏ như là xỏ giùm cái kim cho bà già, thì Ngài A Nan mới hỏi Ngài là một bậc chí tôn như vậy mà đi làm chi chuyện nhỏ này. Đức Phật mới hỏi A Nan, ở đây nếu không làm việc này mình còn có việc nào khác để làm không? Đây là cái sức mà tinh tấn của Đức Phật. Gặp bất cứ một việc tốt nào, một việc phải nào, một việc làm lợi ích nào, dầu nhỏ hay lớn chúng ta không làm, đó là việc thiện. Mà ở trong tứ chánh cần Đức Phật đã quy định rõ. Cái này kinh nghiệm bản thân Ngài, Ngài đúc kết lại Ngài dạy chúng ta: việc thiện dầu lớn hay nhỏ ta vẫn làm. Gần như là suốt đời của mình mình làm việc. Cho nên tôi tự lý tưởng quá cái cuộc sống tu hành. Cho nên tôi nói là đời tôi là chỉ làm hai việc: một là học, hai làm việc thôi. Nếu không học và không làm việc thì tôi thấy cuộc đời này đối với tôi là vô nghĩa. Cho nên hạ quyết tâm. Mà chính cái quyết tâm đó nó giúp cho tôi học được, chính cái quyết tâm đó giúp cho tôi làm được việc. Đó là kinh nghiệm bản thân đó, tôi nhận thấy. Hạ quyết tâm mà làm việc thiện, dù nhỏ mấy chúng ta làm, đương nhiên việc lớn thì ta không phải làm. Việc lớn khi mà chúng ta làm là sao? Cái việc lớn và việc khó ta làm. Khi mà làm việc khó đó thì tôi có cái cảm giác khác nữa. Tại vì nhờ cái việc khó này đó, cho nên chúng ta mới phát huy được cái năng lực và phát huy được trí tuệ của ta. Nếu không có khó thì không bao giờ có khôn được. Cái bộ óc chúng ta nên nó không phải phát huy được. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, là càng khó bao nhiêu thì lại cái ý chí chúng ta càng vươn cao lên bấy nhiêu. Đây chúng ta thấy cái người mà họ luyện thể thao, thế đầu tiên họ để cái sào ngang một thước, nhưng mà họ vượt qua được rồi đó thì họ nâng lên tấc nữa, họ nâng lên đường tấc nữa, họ nâng lên nữa, cố gắng cứ vượt lên. Đó là từ cái chỗ có khó ý chí con người mới lên được. Còn nếu mà không khó thì ý chí con người không thể phát huy, thể lực cũng không thể phát triển được. Cho nên cái người tu không sợ khó, không sợ khổ, sợ mình thiếu ý chí thôi. Mình không có ý chí phấn đấu thì cái chuyện dễ mình cũng không làm nổi nữa, mình nghĩ nó khó. Còn nếu mình có ý chí phấn đấu thì ngay chuyện khó mình cũng thấy dễ. Cái thứ hai mà tôi nghĩ thế này, cái khó mà chúng ta nói ở đây đó, so với cái khó của hiền thánh đó, chắc chắn chưa thấm vào đâu đâu. Cái việc này ta vượt không nổi, mà chúng ta muốn làm hiền làm thánh đó, thì chắc chắn không bao giờ có. Cho nên cái khó này là một cái thử thách để chúng ta vượt qua. Ta còn phải tiếp tục vượt qua những cái khó nữa, nhiều nữa, thì chúng ta mới lên cái địa vị hiền thánh được. Cho nên từ cái chỗ đó mà phấn đấu lên. Thành ra cái việc khó càng lớn chừng nào thì ý chí chúng ta càng cao chừng đó. Cái việc khó càng lớn chừng nào thì cái trí khôn chúng ta càng mở chỗ đó. Nếu mà không có cái khó thì không có ý chí, không có cái khó thì cũng không có cái mở được, tức là không có trí khôn được. Thì từ cái chỗ tứ chánh cần này chúng ta thấy bốn cái đó là điều lấy cái tinh tấn làm chính hết, lấy cái ý chí làm chính. Hai cái trước là việc mà ác đó, dầu nhỏ hay lớn chúng ta cứ quyết đoạn. Trong lúc mà việc ác đó, tôi nói gì nữa là cái lòng tham chúng ta đó, dầu nhỏ hay là lớn ta đoạn, lớn cũng đoạn mà nhỏ cũng đoạn, đoạn sạch cái này. Thì cái khi mà đoạn cái này đó, trong lúc mà thực tập cái này đó, tôi có cái suy nghĩ này. Tôi có nói với quý vị đó là tôi là hồi còn nhỏ có cái tánh háo ăn, phải không? Mới bước chân vào chùa, lên ngồi ở trên quả đường, ngồi lên quả đường á, thì lúc bây giờ nữa bốn người một mâm, nhưng mà người ta chỉ có một miếng đậu hũ cắt làm bốn ra, phải không? Tức là khẩu phần của một người một miếng nhỏ vậy thôi. Thế nên tôi nhìn trong cái mâm của tôi đó, bữa nay có một thầy bệnh vắng, tôi lật đật lấy hết hai miếng bỏ vào bát mình trước luôn. Đấy là sự thật. Tại vì 60 năm về trước mà quý vị nghĩ kiếm được miếng đậu hũ đâu phải dễ. Cho nên bây giờ đây trời cho, phải không? Có một thầy bệnh rồi thôi mình ăn thế cái phần này cũng không ai nói mình, cũng không phải tham đâu. Nhưng mà ăn xong cái này rồi nữa, tôi mới đọc trở lại cái tứ chánh cần này nữa, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy xấu hổ đấy. Tôi nói từ cái chỗ cảm thấy xấu hổ này nữa, thì lúc bây giờ tôi cố gắng tu cái này bằng cách nào? Đổi lại. Dù thèm rõ nước giải đi nữa đó, thì bây giờ quyết định không ăn, thử coi là sao, đoạn cái tấm này chứ. Cho nên như vậy đó, tôi phấn đấu bằng cách luôn một tuần lễ như vậy đó, lên ngồi trên mâm là ăn cơm lạc thôi, cố gắng chịu đựng. Thì cái khi mà chúng ta chịu đựng như vậy đó, quý vị biết không, cái thèm khát, cái ham muốn của mình đó, nó tăng lên. Tại thấy thức ăn mà không cho nó ăn thì cái trường hợp này nó lại càng tăng lên. Cho nên lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra Đức Phật dạy buổi chiều mấy thầy không nên ăn là vì cái giờ đó giờ của ngạ quỷ. Thành ra ngạ quỷ ăn mà bây giờ mình khua bát một cái đó là nó đứt cuống họng nó chết đi phải không? Thành ra chính trong lúc đó tôi cảm thấy mình đang đọa vào trong ngạ quỷ rồi. Cái thèm khát nó tăng lên đến độ cao, tăng lên chứ. Cho nên lúc đó ta có cái cảm giác ta đang tinh tấn đi, ta đang sử dụng ý chí chúng ta để đoạn trừ cái lòng tham này. Nhưng mà thiệt ra cái khi đoạn được rồi, nó qua cái cơn đó rồi đó, thì tự nhiên mình thấy mình hoàn toàn thanh thản. Hoàn toàn thanh thản cho nên tôi mới phát hiện ra được cái cơ thể của mình nó không đòi hỏi nhiều thức ăn như mình tưởng đâu. Tại khi mình có lòng tham đó, thì lúc bây giờ mình thấy bao nhiêu cũng không đủ hết đó. Ăn bao nhiêu cũng cần nữa. Nhưng mà bây giờ đoạn được cái chỗ lòng tham ăn này rồi nữa, thiệt ra không ăn mình cũng vẫn thấy không thiếu. Cái này nếu mà các đạo hữu nào muốn thực tu nữa, thực tập thử cái lời Đức Phật dạy, chúng ta thấy có kết quả. Cho nên sau khi mà tôi nhịn một tuần lễ như vậy, tôi không ăn thức ăn, tôi chỉ ăn cơm thôi nữa. Tự nhiên cơ thể tôi thay đổi, và đồng thời ý chí tôi thay đổi, tâm thức thay đổi, tự nhiên cảm thấy đoạn được. Thì lúc bây giờ đó mình rất an lạc. Mà khi mình an lạc như vậy rồi đó, thì bây giờ mới thấy được cái lời Đức Phật dạy, chúng ta ăn để sống, ăn để sống, sống để tu, chứ không phải sống để ăn. Ăn để sống mà sống để tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta ăn á, ăn vừa với cái cần thiết của mình, thậm chí mình ăn ít đi một chút, ăn ít hơn cái của mình chút, thì cái trường hợp này nữa mình vẫn sống được và mình tu được. Đây là cái kinh nghiệm của tôi nữa, là trong vấn đề mà đầu tiên thực tập cái pháp tứ chánh thần. Thì khi mà ác Đức Phật dạy chúng ta đoạn này nữa, có nhiều người nghĩ là ác bên ngoài. Ác đó, nó gồm có thân, khẩu và ý. Chúng ta ác ba cái này, thân, khẩu và ý này thuộc về ác. Nhưng mà đầu tiên nếu ai tu đại thừa thì người ta đoạn được cái ý thôi. Cái lòng tham, cái giận tức ở bên trong thì đủ rồi. Nhưng mà người tu tiểu thừa thì người ta đoạn hoàn cảnh bên ngoài trước. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ đó, mình đói nhưng mà mình thấy thức ăn, mình nghe mùi thức ăn thì mình lại càng đói thêm nữa, mình càng thèm hơn nữa. Cho nên là cách ly. Tại vì khi mà mình cách ly cái thức ăn, mũi không ngửi được, mắt không thấy được, thì lúc bây giờ đó mình, cái sức muốn ăn mình có thể giảm được, mình khắc phục được. Mình khắc phục được chứ. Còn mình thấy đó, nhất định là mình phải ăn. Mình nghe cái mùi đó, mình tự thấy đói. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đây là đầu tiên chúng ta đoạn cái hoàn cảnh bên ngoài trước. Người tu tiểu thừa thì đoạn hoàn cảnh bên ngoài trước. Ở trong cái hoàn cảnh đó không có cái gì ăn hết, thì ta không ăn ta thấy này dễ. Còn thức ăn để ê hề đó mà biểu ta nhịn đói đó, thì đây là cái việc rất khó. Thành ra tôi tập trong lúc đó là có thức ăn ê hề đó nhưng mà tôi nhịn đói. Đây tôi tập, tôi gọi là tu theo đại thừa. Còn nếu mà chúng ta muốn nhịn đói, ta đi kiếm cái chỗ không có gì để ăn hết, thì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải nhịn, cho nên chúng ta phải nhịn thôi. Đó là trên bước đường tu đại thừa hay tiểu thừa chúng ta thực tập. Mà thực tập được cái này rồi nữa, cái cơ thể chúng ta nó thật là kỳ diệu. Nó có một cái sức điều chỉnh rất là hay. Cho nên từ cái chỗ đó mà không ăn nhiều thì lại ít bệnh thật. Đây là trên bước đường tu đó, nhận ra rõ này. Cho nên tu được cái pháp này thì tự nhiên thân ta được giải thoát. Đó là trên bước đường tu. Thì bây giờ đó các Phật tử tính ra cái ác thuộc về thân, về khẩu, về ý, phải không? Này Đức Phật dạy 10 điều ác. 3 điều của thân: sát, đạo, dâm. 4 điều của miệng: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói thiêu dệt và nói hung ác. 3 điều của ý là tham, sân và si. Chữ si này có nghĩa là cái quyết đoán sai lầm của chúng ta. Cho nên cái quyết đoán sai lầm chúng ta đây, các đều nên cân nhắc ở cái chỗ cái ý chí này. Cái ý chí chỗ này nữa. Nếu mà ý chí chúng ta đó được cái vô minh hướng dẫn đó, thì này rất nguy hiểm. Cho nên người đời nay họ thường hay dùng cái câu là gì? Tức là nhiệt tình cộng dốt, phải không? Cộng dốt này tức là vô minh này, sai lầm nè. Cái nhiệt tình mà cộng với cái sai lầm này rất là nguy hiểm. Đấy. Đấy. Nhiệt tình mà cộng với sai lầm rất nguy hiểm. Cho nên lúc bây giờ lên cái tụ thứ hai nữa, Đức Phật dạy chúng ta gọi là ngũ căn ngũ lực. Tức là phát huy cái ngũ căn ngũ lực. Mà trong ngũ căn là gì? Tức là năm cái căn lành chúng ta cần phát huy lên để trở thành hiền thánh đi. Tín tấn niệm định huệ. Tại sao tôi gọi là căn? Là Đức Phật nói trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có cái tính chất này hết. Có cái tính chất này nữa, nhưng mà vì ta không phát huy nó lên, ta không thấy nó và ta không biết vận dụng nó, cho nên ta trở thành ra một chúng sanh đau khổ ở trong địa ngục. Nếu ta phát hiện ra được nó và ta phấn đấu nó lên nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái này nữa trở thành một sức mạnh vô cùng tận. Đây là ý chí đây. Cái ý chí phải đủ năm cái tụ này. Cho nên cái ý chí mà được hướng dẫn đúng thì cái này trở thành sức mạnh kỳ diệu. Cái đó gì? Tín tấn niệm định huệ. Ở trong này chúng ta có năm cái này. Trong mỗi con người chúng ta đều có năm. Đức Phật nói Ngài nhờ phát hiện ra năm cái điều này và phát huy nó, phát huy nó lên tới đỉnh cao, cho nên Ngài thành Phật. Chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta không thấy và chúng ta không biết sử dụng. Thì như vậy đó, Kinh Pháp Hoa thường hay nhắc tới tam câu là mang châu đi làm thuê mướn. Mang châu đi làm thuê mướn, cái này là Kinh Pháp Hoa. Còn Phật Hoàng Trần Nhân Tôn của ta đó thì phát hiện ra cái điều này đó. Tức là châu báu đầy nhà rồi, phải không? Mà không biết đem ra sử dụng để uống. Cho nên cái đó là gì? Năm cái điều này. Căn. Căn tức là cái phần căn bản của chúng ta này. Mọi người ai cũng có hết. Mà thường chúng ta nói thêm cái nữa, ta gọi là Phật tánh, phải không? Tức là Phật tánh thì ai cũng có, nhưng mà phát huy nó lên để làm Phật thì ít có người làm. Còn nhận nó chìm xuống địa ngục thì cái trường hợp này là thường chúng ta hay làm hơn. Tại vì đầu tiên chúng ta để cho lòng tham, lòng giận chúng ta, phải không? Nó nhận chúng ta xuống đi. Mà hãy giận thì mất khôn, cho nên cái Phật tánh chúng ta bị mờ thêm đi. Thì bây giờ đó, làm sao cho Phật tánh sáng lên được để làm Phật đây? Thì Đức Phật đó là sử dụng năm cái căn, tức là năm cái điều kiện tiên quyết này nữa, để làm cho Phật tánh chúng ta sáng ra để làm Phật. Thế đó, đầu tiên là chúng ta nó có cái niềm tin. Mà cái niềm tin này đó, thì nếu mà các Phật tử không khéo thì trở thành mê tín cuồng tín thì rất nguy hiểm. Thế nên mê tín cuồng tín là của tà giáo ngoại đạo. Thế nên tà giáo ngoại đạo này. Mê tín tức là chúng ta tin một điều mà không có thực. Thế nên ta tin không có thực, do ta tưởng tượng ra. Thí dụ như bây giờ đó, có những người đó họ tin, tin cái gì? Tin ông voi, ông voi ăn trầu. Hồi cái ghè người ta đựng voi để người ta ăn trầu đó, mà nhìn đây nghĩ sợ nó, đây là ông thần, ông voi đấy. Ở đây có ai thờ ông voi không? Ông voi ăn trầu ấy, không? Đây thì chúng ta thờ này, cái này là mê tín. Tức là thấy cái gì cũng nghĩ là thần minh hết, nó sợ, đâm ra sợ nữa. Thì cái này dễ mê tín lắm. Mà những người mê tín này cũng dễ bị ma nó nhiếp trì, quỷ nó nhiếp trì. Nó lợi dụng cái mê tín chúng ta, nó đẩy chúng ta vào trong cái chỗ mà tà, chỗ nguy hiểm. Thế nên sáng nay nó có một người tới khóc với tôi, nói là cái trường hợp á, dạ bạch hòa thượng, con có một cái đứa con nó đi chơi mà nó không có về, Bây giờ có một cái bà thầy bùa nào đó biểu là con ghi tên nó vô, ghi tên của con vô, rồi ngày sanh tháng đẻ đưa bà trục nó về nữa. Như vậy mê tín không? Rồi đó, đưa cho bà đó, đưa cho bà rồi đó, bà trục nó về, phải không? Bà trục nó về đó. Mà khi nó trục nó về rồi á, dạ, nó về rồi nữa thì nó lại chửi mắng con. Nó nói bà già này không chết đi rồi, phải không? Các đứa nghĩ sao? Trục nó về đấy. Đây là một cái điều quan trọng. Tại những cái đứa con hư hỏng thì mình biết tại sao nó hư hỏng. Mình phải biết nó chứ. Rồi đó, biết rồi đó, mình mới nghĩ tới cái cách mà mình điều phục nó. Đây là bằng trí tuệ. Chứ còn đi nghe một cái bà thầy bùa, thầy bói nào đó, cái trường hợp này hỏng rồi. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên khi mình nghe thì mình sẽ bị người khác lừa dối. Cho nên bị người khác lừa dối đó, thì cái trường hợp này đó, người ta có thể là lợi dụng mình để làm những chuyện khác ác hơn nữa. Chưa nói tới cái vấn đề cuồng tín thì rất nguy hiểm. Đây là một sự thật nhé. Thì sáng nay đó, tôi cũng có một người gọi điện thoại tới cho tôi nữa đó. Cái nói đó, có một thầy mà tới nhà con, rồi nói đó, là tri sự của chùa Quy Nghiêm 2 đang xây dựng, thành ra kêu con cúng tiền đem về cho hòa thượng. Hòa thượng có nhận được không? Tôi nói ông tri sự tôi, ông chết nay gần 100 ngày rồi mà. Ông tri sự chết rồi mà đâu có ông tri sự nào đi xin tiền đấy. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tất cả các Phật tử khi mà nhẹ dạ dễ tin thì cũng sẽ bị những cái người xấu lợi dụng ta. Không tin. Mấy năm sao ta tin được? Cứ hãy thấy cái ông thầy tu là mình tin, thì mình sẽ gặp các ông thầy tu giả. Mấy ông thầy tu thiệt thì không bao giờ xin đâu. Thế nên tôi nói, mặc dù tôi có làm chùa cái nghiêm thiệt, nhưng mà tôi cũng không có xin, và tôi cũng không có cử ai đi xin hết. Các đại hữu nên cẩn thận. Đây sợ. Không nên tin. Đó là một cái việc quan trọng. Cho nên cái niềm tin mà Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm hệ, gọi là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nhưng mà niềm tin phải đúng à. Niềm tin ở trong pháp của Đức Phật dạy đây đó, niềm tin có trí tuệ chỉ đạo đó. Cho nên tính tấn niệm định huệ, nó phải có cái huệ chỉ đạo à. Phải có trí tuệ chỉ đạo chứ. Cái huệ này làm sao? Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy cái huệ của chúng ta đó. Cái thứ nhất là tu hành để phát huệ đúng theo như Đức Phật dạy đây. Niệm định huệ, phải không? Do niệm, do định mà sanh ra huệ. Thì cái huệ này cho chúng ta có trực giác, cho chúng ta có cái nhìn rất sáng. Ta nhìn người đó, ma ta biết ma, quỷ ta biết quỷ, và Phật ta biết Phật. Không thể giả được. Tại vì nếu có niệm, có định thì cái trường hợp này huệ. Cho nên niệm định huệ chỉ đạo cho, chỉ đạo cho niềm tin ta. Cho nên Đức Phật cũng nói là sở dĩ Ngài làm Phật là vì cái hành động của Ngài, lời nói của Ngài do trí tuệ chỉ đạo, huệ lên. Phát huy cái năng lực mà của trí tuệ lên tới đỉnh cao. Thì lúc bây giờ chỉ đạo là cho hành động, cho lời nói, thì bây giờ bảo đảm là không sai. Đây là trên bước đường tu các đại hữu nghiệm. Còn nếu không có trí tuệ chỉ đạo nữa thì cái niềm tin này dễ bị người ta lợi dụng ta biết. Nên đầu tiên nó có một cái niềm tin. Như Đức Phật dạy chúng ta là tin cái gì? Thế nên chúng ta tin. Chúng ta tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Tin ba cái này chính này. Rồi đó, kế đó nữa đó là chúng ta tin mình này nè. Tin lời dạy của Đức Phật, tin Pháp là tin lời dạy Đức Phật. Phật làm Phật, mình cũng có thể thành Phật, cho nên mình phấn đấu, mình tu. Cái này niềm tin ta chứ. Chứ cái người mà không có cái niềm tin chính mình, bản thân mình ấy, thì cái này không thể làm được. Cái người đó có khả năng làm, nhưng mà vì thiếu ý chí, thiếu niềm tin, cho cho nên sợ nhút nhát, trở thành đã bỏ cuộc, phải không? Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên cái ý chí của chúng ta được trí tuệ chỉ đạo thì cái trường hợp này nó phát huy lên được. Cho nên tin Phật, tin Pháp và tin Tăng, đương nhiên Đức Phật bây giờ không còn trên cuộc đời nữa, cho nên không có Đức Phật. Vì vậy đó mà lúc bây giờ thì chúng ta tin Phật từ cái chỗ này. Phật không còn trên cuộc đời, nhưng mà ta tin Phật là một cái người đã thành Phật. Người đã thành Phật, những lời dạy của Ngài đó đáng trân trọng, đáng tham khảo để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống tu của mình. Cho nên lúc bây giờ đó Phật và Pháp này hợp thành một rồi. Phật và Pháp này hợp thành một, do đó mà chúng ta có cái tin ở Pháp thân của Đức Phật. Sanh thân mất nhưng mà Pháp thân còn. Cho nên chúng ta tin ở cái Pháp thân Đức Phật. Pháp thân Đức Phật ở đâu? Pháp thân Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để lại. Trong Tam Tạng Thánh Điển này là Pháp thân của Đức Phật. Cho nên khi Phật giáo phát triển, người ta bắt đầu tin Pháp này, người ta gọi là giáo Pháp Pháp thân. Đây là lời di huấn của Đức Phật. Đức Phật dầu nhập diệt nhưng mà giáo Pháp còn ở trên đời thì coi như Phật còn. Cho nên đây là Pháp thân của Đức Phật còn. Vì vậy đó mà cái người tu hành luôn luôn tham khảo cái này. Tôi thực ra là hơn nửa thế kỷ tôi tham khảo cái này. Tại sao tôi sống với Pháp thân của Đức Phật? Cho nên lấy Pháp của Đức Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Lúc bây giờ đó mình mới biến thành một phần Pháp thân của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Tại vì lấy Pháp Đức Phật mà tự trang nghiêm cho mình, cho nên mình biến thành ra Pháp thân của Đức Phật. Cho nên mình trở thành Pháp thân sống. Còn kinh ở trong tủ là Pháp thân chết, không hoạt động. Vì vậy đó mà cái Pháp ở trong tủ cộng với cái tu học của mình mới tạo thành sức sống. Cho nên có những người đó họ không biết, họ đem bộ kinh họ để đó, họ thờ thôi, họ lại thôi, họ kính. Cái này đâu còn Pháp thân Đức Phật nữa. Còn nhưng mà không ai đọc, không ai tụng, không ai biết gì hết thì cái này không có tác dụng. Pháp có nhưng mà không tác dụng. Cho nên lấy Pháp đó cộng với thân của mình thì lúc bây giờ đó, để tu hành thì lúc bây giờ mình mới trở thành ra Pháp thân của Đức Phật. Mà Pháp thân Đức Phật còn tồn tại trên thế gian thì Phật Pháp mới còn. Thế nên bây giờ cái chùa Phổ Quang này chúng ta có để chúng ta tới đây tu đây là gì? Tức là nhờ các hòa thượng, các thượng tọa học giáo pháp của Đức Phật và ứng dụng giáo pháp của Đức Phật mới tạo nên khóa tu. Thì tạo nên khóa tu thì các đại hữu mới về đây tu được chứ. Chứ nếu mà kinh để trong tủ á, thì cái trường hợp này đâu có khóa tu này, đâu có chùa này, phải không? Nhưng mà chùa này hiện lên là cũng từ nơi kinh của Đức Phật. Khóa tu này hiện lên cũng từ nơi kinh Đức Phật. Cho nên cái Pháp thân của Đức Phật là hiện giờ chúng ta đang tu, đang sống ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì cái đạo tràng một ngày an lạc này của chúng ta, nếu thực sự an lạc thì chúng ta đây đó là Pháp thân của Đức Phật. Tức là cái tồn tại của chúng ta là cái tồn tại của Phật Pháp trên cuộc đời. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là thế gian tướng thường trụ. Tức là thường trụ Phật là sao? Tức là thường trụ trong cái xã hội con người chúng ta đây. Cho nên nếu mà không có những con người ngồi đây để tu hành, để thuyết pháp thì cái trường hợp này nữa coi như là Phật không có. Cho nên nhờ chúng ta có tu cho nên mới có cái hiện hữu của Phật. Đây chúng ta nhận thấy kỹ chỗ này. Cho nên ta tin Phật, ta tin Phật thì lúc bây giờ tin Phật Pháp đó, là ta tin giáo pháp của Đức Phật và ứng dụng trong cuộc sống tu mình. Cái thứ ba nữa gì, ta tin Tăng, phải không? Ta tin Tăng này là Đức Phật dạy chúng ta, không phải là chúng ta tin ông thầy tu. Ta tin ông thầy tu ta mắc lừa. Tại vì mấy ông thầy tu mà muốn kiếm tiền thì mấy ông may một cái áo tu đâu có khó, cạo cái tóc đâu khó, đi ra ngoài xin, đi xin ăn, phải không? Đây ta gọi là tệ nạn xã hội này có. Ta tin Tăng kiểu đó thì làm cho Phật Pháp suy đồi nữa. Thì sau này đó cái hình bóng mà cao quý của Đức Phật ở trên cuộc đời này nữa không còn nữa, nhưng mà còn lại những ông tăng đi ăn xin này thì rất nguy hiểm vô cùng. Cho nên lúc bây giờ tăng này là gì? Tăng tức là tăng đoàn, là giáo hội, là tập thể. Cái này là tập thể. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, khi chưa làm Phật á, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin tăng. Tin tăng tức là tin tập thể. Nên trên bước đường tu của tôi nữa, tôi kinh nghiệm chỗ này lắm rồi. Cho nên tôi có nguyện là cả một đời tôi là gắn liền với tăng đoàn. Tôi không bao giờ tách rời tăng đoàn. Mặc dù có những lúc mà tôi chấp nhận được, hoặc có những lúc mà tôi không chấp nhận được, thì tôi vẫn ép mình để mà sống ở trong tập thể tăng. Tại vì cái tập thể vẫn hơn một cá nhân. Đây là cái việc quan trọng. Nhờ có ý kiến của nhiều người, nhờ có cái góp ý của nhiều người, cho nên làm cho chúng ta sáng ra, phải không? Cái việc này việc quan trọng. Thậm chí Đức Phật còn quy định, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, mấy thầy có cái việc gì khó khăn không giải quyết được đó, thì nên họp tăng lại mà giải quyết. Ý kiến của nhiều người vẫn hơn, phải không? Ý kiến vẫn nhiều người vẫn hơn một người, trừ khi nào chúng ta thành Phật. Cho nên nếu mà ý kiến chúng ta đúng thì cả đại chúng này người ta bằng lòng. Còn ý kiến chúng ta sai thì người ta không chấp nhận. Đây trên sự thật ta thấy nhé. Cho nên cái khóa tu một ngày an lạc của chúng ta là đúng. Do đó cho nên chúng ta đã mở ra 2 năm, phải không? Thì cái số lượng người tu này nó vẫn không giảm, phải không? Đây trên bước đường tu ta cảm thấy an lạc thực. Ta tới đây ta tu ta cảm thấy an lạc thực. Tuy nhiên có một số người không cảm thấy an lạc, cho nên họ vẫn từ bỏ họ ra. Thì trong kinh Pháp Hoa cũng đã dạy chúng ta này rõ rồi. Tại những người nào đi tìm an lạc theo đạo thì nên họ tới. Còn những người nào tìm an lạc theo thế tục thì họ phải đi chỗ khác chứ. Đây là nguyên tắc rồi. Cho nên mới ban đầu tập hợp lại thì chúng ta thấy cái đạo tràng này rất ồn ào và rất khó chịu. Nhưng mà mỗi ngày nó thanh tịnh lần, mỗi ngày nó thanh tịnh lần, cái số đông hơn nhưng mà lại cái yên tĩnh nó cao hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đây là do tập thể quyết định. Mặc dù trên nguyên tắc tôi là người lãnh đạo, nhưng mà lãnh đạo có nghĩa là tổng hợp ý kiến của các hòa thượng ở trong thành hội, và kế đó nữa là cái sự góp ý chung của chúng hội đạo tràng, luôn cả các đạo hữu nữa. Tại vì có những điều mà các hòa thượng biết được, mà có những điều mà chưa biết được, các đạo hữu cư sĩ biết được. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta mới góp ý cho cái khóa tu này của chúng ta đó, mỗi ngày nó trang nghiêm hơn, mỗi ngày nó thanh tịnh hơn, và tất cả mọi người chúng ta đó gặt hái được những cái thành quả an lạc thực sự. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ niềm tin là tôi kiên định ở cái chỗ mà niềm tin ở giáo lý của Đức Phật và cái niềm tin ở cái trí tuệ tập thể của chúng ta, cái niềm tin ở cái chỗ hòa hợp đoàn kết chúng ta để xây dựng Phật Pháp. Thì như vậy đó, xây dựng được cái niềm tin đúng như vậy đó thì nó trở thành sức mạnh. Rồi đó, cái đúng này rồi đó thì bây giờ các đạo mới phát lên. Phát lên gì? Tấn. Tấn tức là ý chí. Biết đúng rồi. Cho nên tôi có một số những người bạn học thì rất giỏi, học rất giỏi, nhưng mà rồi nữa không phấn đấu lên được, không vững niềm tin, cứ nghĩ cái khó này khó kia khó nọ, chờ cho đến tuổi già rồi xuống mồ thôi, chưa làm được gì hết. Nhưng mà nếu niềm tin chúng ta tập hợp lại đúng như cái trường hợp mà tin ở Tam Bảo và tin ở sự phấn đấu của chính mình rồi đó, thì lúc bây giờ phấn đấu lên. Cho nên phấn đấu lên thì nhất định mình sẽ có những cái kết quả tốt thôi. Cho nên cái đạo tràng này chúng ta mà khi mới tu nữa thì các hòa thượng ít ai dám hưởng ứng cái đạo tràng một ngày an lạc này. Cho nên các hòa thượng nói với tôi, bây giờ thành hội mình tổ chức khóa tu như thế này mà cái hội trường mình mấy ngàn chỗ ngồi thế này, làm sao mà quy tụ người vô đây để tu cho có người tu, phải không? Thành ra tôi nhờ cái ý chí này. Cho nên tôi nói bây giờ nữa, không ai tu, một mình tôi cũng làm. Cái này quyết định. Tại vì đây ta quyết định là đúng rồi thì ta phải làm thôi, dứt khoát làm. Cho nên các hòa thượng làm, không làm một mình tôi vẫn làm, dứt khoát như vậy. Thì cái khi mà tôi quyết định như vậy nữa thì các hòa thượng khác không sợ chứ. Nói thì nói được, nhưng mà làm á, bây giờ hòa thượng làm mình, hòa thượng vô đây, hòa thượng ngồi, hòa thượng tu đây rồi ai coi cho biết không? Nhưng mà vì cái ý chí của tôi cao, cái ý chí của tôi cao cho nên mới kéo các hòa thượng đi theo vô được, kéo vô. Tại vì chẳng lẽ các hòa thượng bỏ mình tôi à? Nói thì như vậy chứ chẳng lẽ rồi á, đứng ra tổ chức mà tôi là trưởng ban trị sự, đứng ra tổ chức mà mấy thầy không làm à? Cho nên mỗi một người góp một tay vô thì khóa tu mình thành công chứ. Chứ cứ sợ thì không làm được, phải không? Đây là điều kiện. Cho nên cái ý chí nó quan trọng, ý chí nó quan trọng, niềm tin đúng. Cho nên bây giờ cái tù thứ hai mà Đức Phật dạy, ý chí mới sử dụng này. Chứ còn ý chí mà đem sử dụng không đúng thì này rất nguy hiểm vô cùng. Tại vì tôi đã cân nhắc, tôi thấy đúng không? Thì cái người đó mà thiệt ra đó đáng quý trọng ở đây nhất là, tôi nói là thầy Nhật Từ. Nhật Từ còn trẻ cho nên ý chí mạnh, ý chí rất mạnh. Thầy Nhật Từ á, tới thưa với tôi, hòa thượng cứ tổ chức thì con hết lòng ủng hộ. Hết lòng bằng nào? Hết lòng bằng cách nào đây? Thì thầy Từ mới nói với tôi, bây giờ đó là con có nhiều 400 bệnh nhân ung bướu, còn có thêm 300 mù, phải không? Thôi 400 ung bướu, 300 mù, cộng với 500 Phật tử đạo tràng Pháp Hoa nữa là được 800 tu được rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nếu chúng ta quyết định bằng một cái ý chí sắt đá không lùi thì lúc bây giờ chắc chắn chúng ta làm. Nhưng mà ở trên mình còn có hộ pháp Long Thiên nữa. Đây là điều quan trọng. Nên tôi có cái niềm tin Đức Phật không vào Niết Bàn, Đức Phật đang gia hộ cho mình chứ. Cho nên mình vẫn làm. Cái niềm tin mạnh, tin mạnh là Phật gia hộ chúng ta. Cho nên cái ngày tu an lạc đầu tiên, ngày tu an lạc đầu tiên là chúng ta gồm có 400 ung bướu và 300 mù, phải không? Đây rất là tội. Cái chỗ này chúng ta đó, mà nhà đang xây dựng, cho nên những người mù đi vô đây đâu có biết đường đi vệ sinh, phải không? Nên là gặp chỗ nào cũng tiểu tiện hết, làm cho một số các Phật tử tu hành đó, buồn quá, không muốn tu nữa. Đây là sự thật đó. Nhưng mà những người có căn lành, những người có ý chí thì cái trường hợp ta có thể làm được. Lúc đó có một số các đạo hữu, bây giờ tôi không biết là ai, nhưng mà cũng tới thưa với tôi. Tôi nghĩ đây là chắc Phật khiến những người tới đây. Thế nên hòa thượng cứ tổ chức đi, con sẽ làm cái công tác vệ sinh này, không quê đâu dọn hết. Đây phải có những con người lạ lùng như vậy, dám làm, dám chịu cực. Đấy là sự thật chứ. Nhờ như vậy cho nên khóa tu chúng ta được duy trì phát triển. Thì nó nhờ có những cái người tinh tấn mà đúng lúc, đúng chỗ. Cho nên tôi nói những người này công đức lớn lắm. Cái công đức làm vệ sinh trong những cái ngày đầu đó phải nói là gian nan nhưng mà lớn. Chính cái khóa tu chúng ta thành công hôm nay là nhờ những người mà có ý chí sắt đá trong trong thời kỳ đó. 2 năm về trước cái tòa nhà này xây dựng chưa xong, cho nên bụi cát mù mịt. Cho nên những người mà tâm trí hạ liệt thì vô thấy liền phát biểu một câu rất là, không biết là dễ thương hay dễ ghét, không biết. Thưa hòa thượng, ở trên chùa Hoằng Pháp tu sướng lắm. Thôi mấy đạo hữu cứ lên đến tu đi, chừng nào xong rồi về. Trên Hoằng Pháp tu sướng lắm, ăn ngày 3 bữa, phòng ốc đầy đủ, không? Ở đây nằm dưới bụi dưới cát không sao mà tu. Đây những người đó Tôi nói là những người như thế ra đi cũng tốt, tại trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rồi. Tôi nói người nào muốn tu chịu cực chịu khổ phấn đấu thì tới đây với tôi sẵn lòng. Còn người nào muốn đi tìm an lạc thì thôi cứ ra đi. Đi thì chúng ta không giữ, phải không? Mà tới thì chúng ta không đuổi. Đây trên bước đường tu này. Cho nên chúng ta có cái quyết định này. Nên cái niềm tin này đó nằm ở trong sáu cái căn tâm phát quy lên. Mà phát quy đúng như vậy đó là nó nhờ có gì? Niệm, định và huệ. Thế nên niệm là gì? Niệm tức là cái sức bình tĩnh chúng ta, cái sức tập trung chúng ta. Đấy. Cho nên chữ niệm này đó, chữ Tào viết chữ Kim ở trên, chữ Tâm ở dưới nè. Tức là đem cái tâm mình đặt vào trong thực tế, chứ đừng viễn vông, đừng xa vời. Đa số con người ta lý tưởng quá, xa rời thực tế, cho nên không thành công được. Đức Phật dạy chúng ta đem cái tâm chúng ta đặt vào trong hiện tại, phải thực tế, phải nhìn thấy cho kỹ cái chỗ này này, phải thực tế chứ đừng viễn vông. Ta đang ngồi đây mà muốn ước mơ ở bên cực lạc không có đâu, thiên đường không có đâu. Phổ quang là phổ quang, mà thiên đường là thiên đường. Thế thực tế chứ. Ta ở phổ quang ta tu cái gì được, ta làm cái gì được thì cái này ta làm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chữ niệm này quan trọng. Ta nói tôi nhìn cái thực tế chỗ này. Ta nói cái thực tế này, cái giảng đường chúng ta dung chứa được bao nhiêu, và cái sức đài thọ của chúng ta đó được bao nhiêu. Cho nên tôi nghĩ thực tế là lúc bây giờ tất cả các đạo hữu vào khoảng độ trên dưới 1.000 người, thì 1.000 khẩu phần ăn trưa này đó, tức là nằm trong tầm tay chúng ta có thể làm được. Nằm trong tầm tay chúng ta. Tên là 1.000 khẩu phần ăn trưa này đó là đầu tiên đó, cái khóa tu đầu tiên đó là Thầy Nhật Từ phát tâm cúng dường là 13 triệu để cho cái khóa tu đầu tiên. Đây là công rất lớn trong này. Đây là sự thật chứ. Thì như vậy đó, chúng ta có 300 người mù, ta có 400 ung bướu, ta có 500 đạo tràng Pháp Hoa, ta có 13 triệu để ăn trưa, mấy đứa còn lo gì nữa nhá. Tức là tu được rồi đó, tổ chức được rồi. Đây là thực tế. Cho nên cái niệm là chỗ đó. Lý tưởng như này nhưng mà kéo xuống thực tế để coi được không. Cho nên chúng ta không thể đi bằng cái đầu, mà chúng ta phải đi bằng hai cái chân. Cái đầu chúng ta là lý tưởng, mà hai cái chân của chúng ta, hai cái tay chúng ta đó là hành động. Cái đầu đâu có đi được, phải hành động bằng tay bằng chân. Thành ra ta coi tay chân chúng ta có còn hay là không có. Tay chân này là gì? Tức là những người hợp tác chúng ta có không. Mặc dù ý chí tôi như vậy đó, nhưng mà nói thực ra các hòa thượng trong thành hội không hợp tác, mấy anh em giảng sư trẻ không hợp tác. Tôi không có tay chân gì hết, sao tôi làm? Cho nên thực tế tức là tay chân, có làm được không? Có người tới tu rồi có người tới giúp không, hướng dẫn không? Có đủ hết thì chúng ta mới làm. Cho nên chỗ này tôi gọi là niệm. Cái niệm này đó là kéo cái tâm về hiện tại để thực tế, chứ đừng có lý tưởng. Ở Việt Nam là Việt Nam, chứ không thể là bên Nhật, không phải bên Nhật nữa. Nhật khác, Việt Nam khác. Ở đây chúng ta phải thực tế. Đó là niệm đó. Rồi cái khi niệm á, tập trung tư tưởng lại rồi, thì cái thứ ba này là gì? Là định, thấy không? Định. Cái này cái căn của chúng ta. Định. Định này đó là bắt đầu chúng ta đi sâu vào định. Đi sâu vào định. Tức là ta vượt từ đoạn một. Cho nên cái chỗ này đó ta gọi là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, là muốn nói gì? Tại sao ta từ xuyên qua chứ? Xuyên qua cái bức màn vô minh dày đặc này nè, để mà chúng ta tới với tâm mình, hay là tới Phật tánh, tạo được cái mối tương quan giữa tâm chúng ta và Phật. Cái này khó. Tại sao quý vị học Phật pháp nhưng mà học bằng cái gì? Thức của mình, tức là ngoài vỏ. Cái người mà học Phật pháp ngoài vỏ nó khác với cái người học Phật pháp bằng cái tâm. Hai cái này khác nhau. Ban đầu á, thì ta dùng cái chất xám, tức cái hiểu biết chúng ta để đọc kinh điển của Đức Phật đây. Nhưng mà khi vào định rồi á, đi vào định rồi thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái định, tức là chất trắng, tức là vô niệm. Vô niệm để chúng ta đọc được cái chân kinh của Đức Phật. Cái quan trọng nhất là đọc chân kinh. Đọc được chân kinh. Tại vì kinh của Đức Phật nói mấy ngàn năm về trước á, có những điều bây giờ chúng ta không thích hợp, không thích hợp. Có những điều mà Đức Phật chưa nói được, tại vì trong thời Đức Phật chưa nói được. Tại nên Đức Phật nói với chúng ta đó, cái gì Đức Phật hiểu biết như lá trong rừng, cái gì Đức Phật nói ra đó như cái nắm lá Đức Phật cầm trong tay này. Tức là còn có vô số cái Đức Phật không nói ra được. Không nói được gì, tức là không nói được bằng lời, nhưng mà Đức Phật nói bằng tâm. Cho nên Đức Phật nói bằng tâm chứ. Thành Đức Phật nói bằng tâm, cho nên lúc bây giờ chúng ta phải cần cái tâm thanh tịnh để chúng ta nghe được cái pháp âm vi diệu. Cần cái tâm thanh tịnh để nghe pháp âm vi diệu. Trí giả đại sư gọi chúng ta nó không nghe mà nghe, không nghe mà nghe, không thấy mà thấy. Cho nên không nghe tức là không nghe trực tiếp Đức Phật thuyết pháp, không thấy là không thấy kinh văn tự. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta thấy là thấy gì? Thấy pháp thân của Đức Phật, nghe pháp âm của Đức Phật. Thấy pháp thân và nghe pháp âm đó, thì đây mới là điều quan trọng. Mà muốn thấy pháp thân, muốn nghe pháp âm thì chúng ta phải đi vào định thôi. Thế nên vào định đó, thì cái định này là các đại hữu phải thực tập sao? Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, vô bốn cấp. Đây trên bước đường tu chúng ta tu định đó, cái này Đức Phật đã trải qua rồi. Đức Phật lấy kinh nghiệm dạy chúng ta đấy. Ta nên đi vào bốn bậc này, phải không? Ta nên bốn bậc. Cái việc thứ nhất là sao? Cái tầng thứ nhất, vô minh thứ nhất này, chúng ta xuyên nó qua bằng cách gọi là vô sanh hỷ lạc. Cái này là cái cánh cửa để đi vào định. Ta nên muốn vào định thì phải từ bỏ cái cuộc sống vật chất trên thế gian. Không lệ thuộc vật chất thế gian thì tâm chúng ta mới định. Tâm chúng ta mới định thì cái trường hợp này, đời sống thế gian này ta quên mất hết đi. Đầu tiên các đại hữu quên cái gì? Quên cơm ăn, quên chỗ ngủ, phải không? Quên tất cả mọi cái việc vui sướng trên cuộc đời này, ta quên hết đi. Ta nói ta còn cái ta, nhưng mà ta quên những cái sở hữu chung quanh. Tới cuối cùng gọi là vong ngã, tức là quên ta có cái thân này nữa. Khi mà quên ta có cái thân này nữa thì lúc bây giờ ta mới sống với cái tâm của mình. Ta nói đây các đại hữu khi nào muốn thực tập thiền định là nhớ cái này. Ta nói sống với cái tâm, sống với cái tâm mà quên vật. Cho nên khi mà thực tập cái pháp này nữa, ta nói tôi có những lúc mà tôi quên mất ăn đi. Cái này có. Tức là quên mất ăn mà không thấy đói, quên uống nước mà không thấy khát, phải không? Quên ngủ nghỉ mà không thấy mệt. Thì ở trong ba cái trường hợp này chúng ta bắt đầu quên để chúng ta từ giả cái cuộc sống vật chất này để chúng ta đi vào cuộc sống tinh thần. Đây là trên cái bước đường tu đó. Vào xa được cái đời sống vật chất mà đi vào cái đời sống tâm linh đó, thì lúc bây giờ mới gọi là định. Thì vào đây để thấy đạo. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta qua một cái, ta tìm được cái sự an lạc ngoài vật chất. Cái người tu chúng ta muốn là phải tìm cái sự an lạc ngoài vật chất, tìm cái sự an lạc ngoài tiếng khen chê, tìm cái an lạc ngoài cái ăn uống ngủ nghỉ. Mà chúng ta có cái an lạc này là gì? Tâm an lạc. Thế nên một ngày an lạc của chúng ta đây là một ngày tâm chúng ta an lạc, chứ không phải là một ngày thân an lạc. Thế nên thân an lạc thì sao? Nó cần phải ăn no ngủ kỹ, cần có tất cả những điều kiện vật chất thì nó gọi là an lạc. Cho nên người ta làm việc mệt tới cuối tuần người ta đi nghỉ. Ta đi nghỉ, ta tìm khách sạn nào đó để ta nằm, ta thư giãn chẳng hạn. Thì cái trường hợp này nó an lạc về thân. Đây là trên bước vực. Còn cái trường hợp tu chúng ta đó, an lạc về tâm. Cái vật chất ta bỏ ngoài, bỏ ngoài. Cho nên cái chỗ này đó, ta gọi là cái thân ngoại vật. Cái thân ngoại vật. Ta có một cái thân thứ hai, Cái thân thứ hai là pháp thân hiện ra. Cái pháp thân chúng ta đó ngoài cái thân vật chất này, khi nào các đệ tử thực tập cái này rồi mới thấy lạ. Cho nên khi ta thực tập cái thân ngoại vật của mình, cái thân mà pháp thân của mình đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta có cái cảm giác đó, là dầu bệnh mình không thấy bệnh, dầu già mình không thấy già, mình không biết điều này, không quan tâm. Cho nên pháp thân của mình nó có những cái đặc tính, phải không? Cái đặc tính của nó là trẻ mãi không già. Cho nên người ta làm cái tượng Phật, người ta không bao giờ làm tượng Phật như ông già đâu. Nó tiêu biểu cho cái tâm Đức Phật và vẫn trẻ mãi. Thành Phật hồi 30 tuổi thì bây giờ người ta làm cái tượng Phật cũng ông Phật 30 tuổi thôi, chứ không phải ông Phật 80 tuổi lùm khùm không có chuyện. Cái tâm thì trẻ mãi, chúng ta không già. Cái thứ hai là đặc tính của nó gì? Sống hoài không chết, phải không? Sướng không? Cái pháp thân nó đặc biệt đó, là trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Đây là cái trường hợp đặc biệt của pháp thân. Cho nên ai vào định rồi thì họ được cái này. Vì vậy đó mà tất cả những người chân tu thật học, họ cố gắng họ đi vào chỗ này, đi vào cái thế giới này. Khi mà đi vào được thế giới này thì họ bỏ cái thân này đó, họ cũng hay nữa. Cho nên các vị thiền sư đắc đạo rồi nữa, khi mà họ chết đó là sao? Họ ngồi thiền, họ quên ăn, quên ngủ, tới một lúc nào đó cái xác này khô mất, họ chết mất rồi họ không hay, thì họ đi vào trong thế giới định của họ. Cho nên thiền ban đầu nó có 3-4 cái tầng thiền này. Ta an lạc cái tâm, gọi lý sanh hỷ lạc, cái vui ngoài cuộc sống. Cái tầng thứ hai của nó ta gọi là định sanh hỷ lạc. Cái sức tập trung chúng ta cao rồi đó, cho nên lúc bây giờ đó ta vui ở trong định. Ta vui ở trong định, ta vui cái chuyện tu hành ở trong tâm chúng ta, người bên ngoài không biết đâu. Cho nên mọi người bên ngoài không biết ta vui cái gì, phải không? Cho nên ta mới thấy các vị thiền sư ngồi yên đó một lát, ta thấy mấy ngày hơi mỉm môi cười một chút, rồi lại yên lặng trở lại. Rồi một lúc họ mỉm môi họ cười. Họ cười cái gì đây? Tức là họ phát hiện được những cái điều ở bên trong mà mình không thấy được. Cái này chỉ có những người vào định mới thấy được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, uống nước đó, thì lạnh nóng tự người uống biết, còn cái người ngoài cuộc không biết đâu. Cái người này họ đang hưởng được cái thiền vị trong, họ đang hưởng được thiền vị cho nên họ có cái vui. Vì vậy đó mà ta gọi là định sanh. Cái này là qua được cái tầng thứ hai. Tóm cái tầng thứ ba gọi là ly hỷ diệu lạc. Tức là ly hỷ diệu lạc, cho nên họ có một cái nguồn vui mà nó sâu lắng ở trong tinh thần, trong linh hồn của họ. Tới cuối cùng cái thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tức là tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh. Thì ở đây đó là thiền sư Kamala dạy Đức Phật khi còn làm thái tử đó, tu đó, thì nên đi vào bốn bậc. Thì ông ta đã vào được bốn bậc thiền này rồi, cho nên ông đem ông dạy cái này. Mà khi mà Đức Phật nghe cái ông này dạy xong đó, thì Đức Phật bỏ ăn bỏ ngủ, thực tập liên tục, thực tập liên tục trong vòng tuần lễ, thì ngài đã chứng được luôn cả bốn cái này. Bây giờ mình tu cả đời mình chưa chứng được, Đức Phật tuần lễ thôi, mất một thất thôi là làm được. Tức là qua bốn cái thiền này. Thì bây giờ đó, khi mà vào bốn cái thiền này rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi Kamala, hỏi bây giờ đó tu xong cái này rồi sao, tu cái gì nữa? Kamala lắc đầu, nó cả đời tôi chỉ làm được nhiêu đấy thôi, sao nữa tôi không biết cái gì nữa. Đây là cái điều quan trọng chúng ta biết. Cho nên Đức Phật khi mà tu nó có một cái nỗ lực rất lớn, cho nên cái tinh tấn của ngài rất là đặc biệt. Nhờ cái tinh tấn đó mà có chánh niệm, nhờ cái tinh tấn đó mà có thiền định, và cuối cùng nhờ cái tinh tấn đó mà phát được cái huệ ra. Phát được cái huệ, cho nên ngài đã đi tận nguồn tâm của mình. Mà từ nguồn tâm đó thì sao? Nó quan hệ được với chư Phật trong mười phương, với tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương, tất cả các vị Thánh Hiền trong mười phương. Cho nên bây giờ ngài mới quy tụ tất cả những người này lại với mình. Cho nên quy tụ được tất cả những người lại với mình thì trở thành ra một cái sức mạnh mà vô song. Ta thấy trong tay Đức Phật không có một sức, một tấc sắt, nhưng mà cái sức mạnh của Đức Phật không ai dám động tới ngài hết, phải không? Cái này là gì? Cái sức mạnh này tập hợp được cả hiền thánh. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái tinh tấn của chúng ta hay là cái ý chí của chúng ta đó, thì Đức Phật dạy nó phải có. Nó có thiền định, nó có trí tuệ, nó có chánh niệm, nó có niềm tin. Thì cộng cả năm cái này lại đó, nó mới đi vào cái cửa đạo được. Đó là một cái nội dung mà cái bài học hôm nay. Thì tôi mong tất cả các đạo hữu sẽ suy nghĩ và ứng dụng được phần nào trong cuộc sống của mình. Và sẽ có các vị giảng sư kế tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi chúng ta đã được Hòa Thượng Pháp Sư Từ Mẫn khai pháp về chủ đề sức mạnh của ý chí. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng trở về phương trượng nghỉ giải lao. Xin kính mời đạo tràng chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ để lắng nghe sự khai pháp của Hòa Thượng về sức mạnh của ý chí. Rõ ràng chúng ta đã nhận thấy đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà bởi vì lòng người ngại núi e sông. Sức mạnh của ý chí dưới sự khai pháp của Hòa Thượng được đặt trên bản của năm chi phần căn bản, tức là ngũ căn: tính, tấn, niệm, định và tuệ.
Chúng ta phải đặt niềm tin trọn vẹn vào nơi Phật là người đưa được chỉ lối cho chúng ta có được bước đi sáng đẹp trong cuộc đời, nơi pháp tất cả con đường tu học vững chắc để có thể chuyển hóa thành là một người ta, nơi tâm là một cộng đồng của những vị tu hành chân như thật thành tựu có thể hướng dẫn cho chúng ta đường đi theo thiện. Rồi chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn trên đường đạo, không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống như linh trong kiếp sống xa bàn, chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả. Và đó là các điều lệnh lạc trong suốt quá trình mà chúng ta phải duy trì cho ý chí và lập trường của mình được kiên định. Niệm có nghĩa là sự nhớ kỹ những điều chân thật, quay về với cuộc sống hiện tại, không hoài bão tương lai, không nuối tiếc quá khứ. Chúng ta nhìn thấy được cả thể giới hạn và tinh thần tu học tuyệt đối của mình trong cái tiến trình tu học giác ngộ hệ thống, và tự tin vào khả năng giác ngộ sẵn có của chúng ta mà chúng ta không có bị ngu xuẩn mặc dù về tiến bộ của mình. Định tức là trạng thái chúng ta có sự yên tĩnh ở trong tâm hồn, dập tắt những phiền não. Khi thân chúng ta được khỏe thì tâm của chúng ta được yên và tiến sâu vào các tầng thiền để có được trạng thái nghĩ lại. Và cuối cùng là huệ, là một trong những tiềm năng trợ lý sẽ được phát sinh khi chúng ta có sự kết hợp hài hòa đường nhịp tu học giữa thân và tâm. Duy trì trong những phần này thì chúng ta sẽ đạt được sức mạnh ý chí, tâm bồ đề vững chãi và không có quên tu học giải thoát. Đó là những điều căn bản mà trong suốt thời pháp học vừa qua.